nhất xin chư Phật quả nhiên hậu bất xa pháp giới biến nhập trần lao, đặng Quan Âm chư từ tượm hạnh phổ hiện di nguyện hải. Ngay trong đời này khi con được thần thông, con được giác ngộ, thì con liền bước vào đời thi hành cái hạnh của Quan Âm, của phổ hiện. Còn cái bài này thì phải đi một vòng lên cảnh cực lạc rồi mới trở xuống. Đằng nào cũng là đi đến con đường độ sanh, thượng cầu hạ hóa, tức là thượng cầu giác ngộ mà hạ hóa chúng sanh đều giống như nhau hết, nhưng mà hai cách khác nhau, hai con đường khác nhau. Thế thì ai thích con đường nào cứ giật bỏ thăm bỏ phiếu ra, không ai hết đó. Thấy con đường nào nó tiên hơn, nó gần hơn, nó thích hợp hơn thì cứ chọn, mà phải quyết chí, cuối cùng nó cũng đi tới đích thôi. Nhưng mà cái bài văn này thì là của ngài Từ Văn, xin lỗi, của ngài Châu Hoàng, tức là bà cũng vị tổ Tịnh Độ. Vân Thê Châu Hoàng là một vị tổ bên Tịnh Độ đời nhà Minh mới đây thôi. Cái bài là tác giả của cái bài này. Thì cái bài ngày hôm trước là bài Sám Quy Mạng, cái bài này là cái bài Sám Khế Thú. Thì quý vị thấy nãy giờ tôi giải nghĩa, đây là những cái con đường, cũng như mình vạch trước con đường để mà mình tu tiến tới được vãng sanh Tịnh Độ. Nhưng mà nói thì nó dễ thì nó hay, nhưng mà thực hiện cái giấc mơ hay là trên cuộc đời thực tế thì nó rất khó, có phải vậy không? Đó, muốn niệm Phật không có dễ niệm Phật, muốn mình xả báo an tường như nhập thiền định nó cũng phải dễ. Vậy thì gần như là đây là một cái lý tưởng, còn trên thực tế thì nó có thể 10, 20, 30%, chứ còn 100% thì tôi chắc ít khi có. Nên hiểu như vậy, ít khi mà có được như vậy lắm. Nếu người nào cũng được như vậy thì quá dễ đi. Mà ngược lại có người còn than phiền cho hồi tôi chưa tu, tôi dễ, ít gặp khổ, sao tu giờ khổ quá. Tức là nghiệp đổ ra hết, muốn tu nữa. Chứ còn niệm Phật ít thì thấy nó ít bệnh, sao niệm Phật dễ nhiều, rồi nó tê, rồi nó đau, rồi ma tít, rồi nó đủ thứ bệnh này bệnh kia đủ hết. Hết muốn niệm rồi, tức là cái nghiệp nó đổ ra. Chứ cũng không phải là dễ. Họ nhớ là khi nãy nói, khi vô đầu nó là chướng người thăm mà huệ thì tiếng, tức là mắc nợ thì nhiều mà tiền tạo ra thì ít, thì làm sao mà trả hết nợ? Mất còn tí là nợ nó tất nó đòi rồi. Chướng thì thăm huệ thiếng, nhiễm tâm vị trí tịnh đức đang thành. Đấy, thành là vì cái đoạn trước thì nói rất là đúng với thực tế của mình, cái đoạn sau thì nó hơi xa thực tế. Thành ra cái đoạn sau mình cứ nghĩ đây là một cái lý tưởng, đây là một cái giấc mơ, nếu được thì rất tốt. Đó là những người có phước lâu đời rồi. Không biết đâu chừng mình đó mấy đợt trước mình tu rồi, thì may ra đợt này mình nhẹ cái nghiệp. Còn nếu mình trước mình chưa có gì hết, đợt này mới bắt đầu thôi, thì dĩ nhiên là mình học thì nhiều, tu thì nhiều, mà nghiệp thì nó lại nặng, nó đổ ra nặng. Thành ra cũng đồng thời tu mà mỗi người mỗi khác, mỗi hoàn cảnh khác nhau. Cho nên khi hiểu được như vậy thì mới thấy rằng bài này nói là một chuyện, mà trên thực tế có thể khác. Mà cũng không nên vì trên thực tế khác mà nản chí. Bởi mình dễ bị lắm, nói sao tổ nói như thế này, mà sao tôi nằm chim bao không thấy gì hết. Không, có người nói dạ tao nằm chim bao không thấy gì hết. Thiền quán chi trung mộng mị chi tế đắc kiến ai gì là Phật, con đắc kiến gì đâu á. Đôi khi hỏi tôi gặp nhiều người hỏi tào lao đó, hỏi dạ con thấy có cái ông đó, ông tới ông nói vậy á, dạ có phải ông Phật không? Tôi đâu có ở trong cái giấc mơ rồi tôi biết có phải Phật hay không Phật. Mà ngược lại á, ở một vài chỗ khác á, thì lại nói rằng nếu rõ ràng mà vị nào mà nằm chiêm bao mà thấy Phật, hay là trong mơ mà thấy Phật, thì vị Phật đó chính là Phật mà, không đó. Nếu mà tin vị đó là vị Phật thì đó lại là Phật má đó. Còn ngược đây trong cái bài này thì nói rằng là cầu mong Phật, chẳng những Phật hiện ra mà còn Phật ấy là làm mấy cái chuyện rờ đầu là gì đó, xoa thân, rồi xịt nước gì đó, đủ thứ mọi chuyện đó. Đủ hết á, thì cái đó là còn thấy còn lâu thôi nữa đó. Nên là cái chuyện mà mình nghe là cứ nghe, biết là tổ nói là tổ nói, nhưng mà mình phải hiểu cái thực tế của tổ thì có thể khác, thực tế của mình có thể khác, thực tế của tổ đời trước khác mà thực tế của mình đời nay khác, khác nhiều lắm, chứ không phải nói dễ dàng đâu. Chỉ có một cái điều là mình quyết tâm, giàu có thấy Phật hiện, có thấy ma hiện, có thấy quỷ rượt, có thấy chi chi nữa đó, thì mình cũng đừng có sợ lòng, mình đừng có nản chí, thì may ra mới có thể đi tới được. Chứ còn cứ nói theo trong này á, phải có Quan Âm Thế Chí mà sắp hàng đứng đó đó, rồi lộng cát tràng phan, rồi dị hương thiên nhạc á, rồi mới rồi tôi con mới đi, mà lỡ mà không thấy ai hết rồi còn trở lại sao? Sao ngày hứa chứ còn đủ hết mà sao giờ con ra đây không thấy ai hết, thôi còn trở lại à? Đó. Nên đâu có phải nói một cách dễ dàng như vậy được. Đó. Thành ra nhiều cái bài sám đọc lên tôi thấy vui lắm, thích lắm, rồi có nhiều người tin như vậy đó. Ví dụ như có cái bài sám cái gì ăn toàn cơm ngọc, mặc toàn áo châu, phải không? Không ân, không oán, không sầu, không già, không chết, có đâu luân hồi. Trời đọc mê lắm. Ăn toàn cơm ngọc, mặc toàn áo châu. Đã nói ăn với mặc mà ăn cơm ngọc làm sao tiêu? Ăn cơm của mình nấu bình thường thôi, nhiều khi bụng đau bổ tử, mà cơm ngọc là cái thứ không bao giờ mà nó tan hết, làm sao mà tiêu được? Mang một đống ngọc trong bụng thì chết làm cái gì? Còn áo châu là cái thứ nó nặng, vậy mà cho rằng là hạnh phúc thì hạnh phúc sao nói? Ăn toàn cơm ngọc, mặc toàn áo châu, thế mà cũng mê như thường. Mình nghe mình thấy cũng mê như thường. Không ăn, không oán, không sầu. Không ăn, không oán, không sầu. Mà đã là không ăn, không oán, không sầu á, thì đâu còn ăn uống chi nữa đâu. Đã không, đã là ăn toàn cơm ngọc, mặc toàn áo châu á, rồi lúc đó thành cục đá cái gì rồi, thì không ăn, không oán, không sầu, không già, không chết, thì có đâu luôn rồi. Đấy là bài sám gì đó, sám Di Đà đó, phải không? Mà hồi nhỏ tôi tụng không biết bao nhiêu lần, tụng không biết bao nhiêu lần, ba khi nào cuối cùng tôi cũng tụng hết á. Tôi cứ nghĩ như thế là mình tụng như thế là rất là hay, mong được như thế, sau này ngẫm nghĩ là nó chết đi, trời ơi. Đau bồ tử muốn chết thì mà ăn cái kiểu này làm sao đây? Làm sao cho nó tiêu lại đây? Đấy. Thì nó có nhiều cái bài lạ lùng lắm. Nếu mà mình đọc mình hiểu theo cái chiều đó đó, vậy thì tổ đặt ra mấy cái bài để chi? Họ có cái dụng ý, họ có cái ẩn ý mà mình không biết. Mình hiểu theo cái thế gian của mình thì mình hiểu sai lạc đó. Chứ tổ nói có cái dụng ý chứ, bởi vì biết chúng sanh nó ham lắm, ham những cái lạ lùng lắm, cái chúng sanh lắm. Ví dụ như nói rằng là đi về cảnh cực lạc, lên ao thất bảo đó, kim sa bố địa gì đó, trì trung liên hoa hả? Kim sa bố địa, kim sa bố địa là gì? Xung quanh cái hồ đó là cát bằng vàng, trái cát bằng vàng, kim sa bố địa. Trời đất ơi, lên đó mà nếu mà chúng sanh mà nghiệp mà nó còn đó, mà hầu hết chúng sanh mà về đó là đớn nghiệp vãng sanh, tức là còn nghiệp mà vãng sanh chứ không phải sạch nghiệp mà vãng sanh, thì chắc là ngày tối nó sách bị nó đi lộn cái đó không nha, đi lộn nó giành nhau nữa thì là còn tham còn dữ nữa đó. Kim sa bố địa tứ biên giai đạo, kim ngân pha lê sa cừ xích châu mã não như nghiêm. Rồi tứ biên bốn bên đó là đường cái, mà đường cái đó là trang điểm xây bằng cái gì, không phải gạch xi măng đâu, mà kim ngân sa cừ xích châu mã não, toàn là thứ quý không à. Đó thì tôi nói những người mà có còn một chút nghiệp đó là thôi ngày tối là cứ đi theo mấy cái đó không à, làm sao mà tu được. Tuy nhiên nếu mà hiểu như vậy á, thì tức là mình lấy chúng sanh, lấy cái tinh thần chúng sanh mà hiểu kinh Phật thì nó sai, mà phải lấy cái tinh thần Phật, tinh thần giải thoát mà hiểu mấy cái chữ đó. Đó thì nên là nãy giờ tôi mới nói những cái điều sở dĩ mà tổ nói trong cái bài này phần lớn là nói theo cái thị hiếu của con người, thị hiếu của chúng sanh. Đó. Chứ đến một lúc mình nói rằng là đã là không còn tham sân si, gọi là nghiệp chướng nhẹ rồi, thì những cái